Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Các bạn đừng có lầm tưởng là đêm nào tôi cũng cầu Thượng Đế rồi Thượng Đế tới giúp tôi. Không, tôi phải hành. Thượng Đế có giờ giấc nào mà được yên ngủ như chúng ta đâu. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, Ngài làm việc liên hồi không bao giờ ngừng nghỉ. Thì chúng ta phải tu, chúng ta mới có cơ hội đó. Bạn là chủ của thể xác, nhưng mà nửa đêm nửa hôm bạn đau một cái, ở dưới chân nó đau một cái hồn nó loạn đâu có được. Cái hồn phải tỉnh để làm sao giải quyết cho cái chân này nó hết đau. Trong một cơ thể của các bạn thì Thượng Đế sanh tử liên luân hồi, làm việc mãi mãi cho cả càn khôn vũ trụ. Không có chỗ nào không có thanh khí điển của Ngài hết. Chỗ nào cũng có sự hiện diện của Ngài hết. Từ bông hoa sản cát cũng có sự hiện diện của Ngài. Bước chân các bạn đạp xuống đó cũng có sự hiện diện của Ngài, nhưng mà bạn đâu có thấy. Bạn bước về điển giới thì bạn thấy rồi. Thượng Đế với bạn đâu có xa. Bạn tu chỉ chừng nào mà cảm thông được luồng điển của bạn là luồng điển của Thượng Đế thì bạn là Thượng Đế rồi. Lúc đó bạn mới đem sự bằng an cho chúng sanh. Còn bạn không biết bạn là ai, làm sao bạn đi cứu giúp người ta được. Bạn nói tôi bây giờ tôi có tiền tôi mới làm đạo được, thì tôi đi ăn cướp của người ta tôi làm đạo được không? Không được. Không phải luật. Chính mồ hôi nước mắt của bạn, bạn cảm thông đồng tiền này giá trị, bạn sử dụng đúng chỗ, bạn mới kêu làm phước. Chứ bừa bãi lấy của anh ta rồi bạn đi làm phước, cái đó không được. Tập cái tánh hư tật xấu không có phát triển nổi. Cho nên chúng ta người tu vô vi không có tiền, có đạo ở tâm, có điển, phải hành cho đúng mực. Không nghĩ vấn đề tham lam của cải của thiên hạ, không có lấy dây xiềng để xiềng buộc mình nữa. Mình phải mở tâm mở trí hết. Không nên giữ cái phần động loạn mà phải quán thông phần động loạn đó. Tại sao nó động loạn? Vì lý do của chủ nhân ông không săn sóc nó. Nó dồn cục, nó nhóm 3, nhóm 7 nó bày động loạn. Bây giờ giải tỏa nó ra. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Các bạn càng hít thở nhiều chừng nào thì các bạn càng thức tâm nhiều chừng đấy. Trật tự nó cởi mở vô cùng. Lúc đó các bạn thấy rõ bạn hơn, thấy rõ quyền năng của bạn hơn, thấy rõ một ngày 24 tiếng chưa có bao giờ các bạn biết lo cho bạn. Cha mẹ lo cho bạn, quần chúng lo cho bạn, trời đất lo cho bạn mà bạn chưa biết lo cho bạn. Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng tôi là một người yêu hèn nhất. Các càng khôn vũ trụ này tôi phải vươn lên và tôi làm những điều cha tôi đã làm, Thượng Đế đã làm. Tôi chưa làm, tôi chỉ ý lại nơi Thượng Đế thôi, tôi chưa làm. Ý lại nơi Phật thôi, tôi chưa làm. Cho nên tôi con người bằng xương bằng thịt làm việc ngày đêm cho các bạn thấy. Không ngại tuổi già, không ngại bệnh yếu, lo làm, lo phát triển. Để chi? Để ảnh hưởng các bạn, để các bạn tương lai có thể tôi chết đi rồi các bạn vừa ồ hồi trước ông Tám làm được, tôi làm được. Ông Tám chịu hy sinh, tôi hy sinh, thì bắt các bạn sẽ qua được đại nạn. Không chịu hy sinh tánh hư tật xấu của mình thì đại nạn nó sẽ dồn dập. Mà hy sinh tánh hư tật xấu của mình thì không còn đại nạn nữa, nó phải tiêu tan. Nhân cái cơ hội đó xây dựng cái dũng chí trong thanh tịnh của chúng ta, chúng ta mới tiến qua. Không làm phiền trời Phật nữa, phải hành. Đừng có phát đại nguyện bừa bãi và không hành thì chính mình là người trừng phạt mình mà thôi. Mình là người gần nhất với phần hồn là mình trừng phạt mà thôi. Cho nên phải hiểu điều này. Đừng làm cho tâm can chúng ta đau khổ nữa. Làm cho trong ta tâm can cho chúng ta điều hòa và trật tự thì tự nhiên chúng ta mới thấy đạo trong tâm. Chứ đừng có ca xương đạo pháp mà không hành là mang tội nặng hơn người thường. Các bạn nên làm, nên thực hành. Chính bạn đã phạt bạn và thưởng bạn cái câu này. Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bạn phát đại nguyện mà bạn không hành là bạn là người phạt bạn. Và phát đại nguyện muốn khai mở tâm can, muốn dìu dắt tỳ kheo trong cơ tạng của các bạn, nhưng mà các bạn không chịu hành thì chính bạn là người ô tạp, rước những phần ô tạp tự quỷ phần hồn mà thôi. Luật có sẵn, sáng như ban ngày, rõ như ban ngày mà các bạn không hành là bị kẹt. xem cây cối, nó cũng chấp nhận nó mới được thăng hoa cao. Không chấp nhận không thăng hoa cao. Rừng núi vô trật tự nhưng mà vẫn sống trong trật tự siêu nhiên của trời đất sắp đặt. Có sanh nở, sanh trụ hoại diệt rõ rệt trước mắt, hiển hiện trước mắt của chúng ta. Chúng ta thấy rõ. Cho nên tu phải nhớ cái nghiệp tâm. Quan trọng là cái nghiệp tâm. Không rước vào tâm. Họ chửi mình một câu mình không rước vào tâm. Chuyện ngoài để ngoài. Tôi lo tôi cũng có sửa cái phần tâm sai lầm của chính tôi. Tôi là một tội nhân rõ ràng. Tôi phải khai thác cho tận cùng. Coi thử nó lại. Còn nếu mà tôi sống trong một cuộc đời mà tôi không biết tôi là ai, tôi sống chi đâu. Vô vị quá. Cứ theo chuyện bên ngoài mà không biết bên trong. Cho nên tâm tối là tâm tối. Các bạn nhắm mắt đâu có thấy ánh sáng. Mà bạn tu cố gắng tu một thời gian, bạn nhắm mắt thấy ánh sáng rõ ràng. Lúc đó các bạn mới thấy được bên trong các bạn nó còn quyền diệu hơn. Cảnh quyền vi ẩn tàng ở bên trong nội thức của các bạn, không còn nhờ bên ai mách bảo nữa. Lúc đó là chư Phật, chư Tiên, kể cả Thượng Đế cũng tới tìm bạn, phong điển cho bắt các bạn ngày đêm đêm. Không phải là bạn năng niệm. Vì chúng tôi không phải nói tu cao hơn thiên hạ, mà người nào cố công tu là tu sát một người. Phải làm việc cho người, phải giúp người, phải nâng đỡ người tiến hóa. Không bao giờ bỏ người, luôn luôn sát một bên. Đó là nhiệm vụ của người đi trước. Bây giờ các bạn học về chuyên môn mà các bạn hy sinh làm việc bất vụ lợi, hỏi cho các bạn thấy cái đèn hư, các bạn có chịu lo cho cái đèn hết? Chắc chắn là bạn lo. Vì cái đèn đó nó sẽ sáng, và nó bằng lòng làm sáng cho chính nó, thì các bạn phải lo. Phải lo nó một chút rồi nó sáng. Cho đương nhiên cái luật tu nó cũng như cái luật đời. Có luật trời, chúng ta đang sống với luật trời. Luật đời không có bị nhiêu đâu các bạn, chút chút thôi. Luật trời là nặng nhất. Hằng ngày các bạn đang sống với luật trời. Sanh trụ hoại diệt là luật trời. Rõ ràng món ăn các bạn cũng là luật trời. Đang diều tiến tâm linh, đạo trong bữa ăn, đạo trong miếng nước các bạn uống trong lúc bạn khát, đạo trong lúc bạn đói, cho bạn no để bạn thức. Cái gì làm cho bạn no? Cái đoàn tụ làm cho bạn no. Bạn ăn cái gì? Ăn cửu quyền thất tổ, luồng điển của cửu quyền thất tổ của các bạn sưởi cho ấm no tâm trạng của các bạn, rồi các bạn tu mới giải tiến được cửu quyền thất tổ. Đó là luồng chân điển liên hệ không ngừng nghỉ đối với bạn. Đừng có bảo bạn nói tôi nhậu cho sướng, tôi ăn cho sướng, tôi bất chấp là bệnh. Mà các bạn biết đây là bà con anh em tôi từ biết bao nhiêu kiếp rồi. Ngày nay được hội ngộ với tôi và tôi nghĩ chuyện tu, tôi cầu siêu cho vạn linh. Hộp cơm tôi cũng cầu siêu. Hạnh y sinh nó vô cùng. Nó chịu làm hộp lúa để nó cứu độ chúng sanh. Nó chịu làm giọt nước để nó cứu độ chúng sanh. Tôi muốn làm vị Bồ Tát mà tôi không có hạnh y sinh đó, tôi làm cái gì? Tôi xưng danh này xưng danh nọ mà tôi không có cái hạnh đó, tôi không dám làm hộp lúa cho nó nhai. Thấy tôi dở không? Thấy tôi yếu hèn không? Thấy tôi chỉ che lấp tâm thức của tôi không? Thấy tôi nghèo nàn trong chân lý không? Các bạn muốn phong phú trong chân lý, các bạn phải hy sinh. Như tôi thường nói, các bạn làm miếng táp yếm. Đó, cảnh đời các bạn thấy tôi. Người ta hỏi 1 triệu lần, tôi cũng phải trả ôn hòa, trả lời 1 triệu lần. Đó là hữu ích cho tôi. Tôi lập cái hạnh đó, tôi cho người ta trả đáp để tôi thức tâm. Nhiều hơn, tôi mới có cơ hội hỗ trợ cho những người chưa thức tâm. Thì các bạn học được cái hạnh đó là cái hạnh vô cùng tiến hóa. Nên là nên học. Chứ trong bữa ăn chúng ta biết bao nhiêu hạnh hy sinh mà chúng ta không hiểu, nhai nuốt đại không, không biết cầu nguyện và không biết sắp đặt cho chúng nó vô đây rồi nó sẽ thăng hoa bằng cách nào. Cứ chê miếng thịt này ngon, miếng thịt kia dở, cuộn rau này tốt, cuộn rau kia không hay, bữa cơm này ngon, bữa cơm kia dở. Không biết cái gì, tại sao tôi ăn, ăn cái gì đấy, tại sao tôi tu, từ đây lên cửu quyền thất tổ được độ. À, các bạn đắc đạo thì trong toàn thể các bạn được đắc đạo. Trên bất cả bạn làm một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên vì đó người tu càng thích tu hơn, vì chính mình làm được nhiều việc cho chính mình, gỡ rối cho chính mình. Cái tội từng bao nhiêu triệu năm mình cũng có thể gỡ được, tại sao lại kỳ lạ như vậy? Tôi thấy trong cái tu tôi mới giải tỏa được, trong cái tu tôi mới ngộ được. Cha mẹ thế gian tôi cũng ngộ được, anh em thế gian mất đi rồi tôi cũng ngộ được, những bao nhiêu kiếp những người của tôi cũng được ngộ được. Trong thanh tịnh. Cho nên người tu nó phải người ngu đâu. Các bạn xét lý lịch của nó bán ông trời, nó ký giấy nó cũng dám bán mà, trong lúc túng thiếu. Mà tại sao nó đi trốn? nó hiểu con đường tiến hóa vô cùng của cái nó không bao giờ sai hết, nó mới tìm tới con đường đó, cho nó không phải ngu đâu. Người tu không phải ngu, nó có một của vô cùng tận, không ai cướp giật của nó được, nhưng mà không có bao giờ nó mặc, là thanh điển hòa hợp với thanh quang của cha cha. Phải hiểu chỗ này, cho nó có bệnh căng xe, cho nó đau khổ để nó thức tâm, nó có cơ hội thức tâm. Ông trời cũng lập một cái cơ hội cuối cùng cho nó, rồi còn lập cái địa ngục cho nó thấy rõ, để cho nó luân hồi, nó thức tâm ra tu. Cho nên những phần hồn chứng minh làm sao có địa ngục. Những người còn yếu hèn lên đây làm con người cũng mắc mũi tai miệng, gặp đâu quỳ lạy đó. Vì tại sao ở địa ngục khổ quá rồi, bây giờ thấy bây giờ tôi phải quỳ lạy, tôi sợ rồi, tôi không dám phạm nữa. Cho người ta lập chùa lập miếu để cho nó có cơ hội ăn năn. Có khi có chân Phật ứng, mà có khi cái tâm nó tà gian thì ma quỷ ứng cho nó, cũng là giáo dục cho nó mà thôi. Chân cũng thượng đế mà tà cũng thượng đế là vậy. Cái người tâm tà ác độc vô chùa quỳ lạy không ai cứu đâu, chỉ cho con ma trị nó thôi. Còn người thiện giác có điển của chư Phật chính, để nó thấy thôi, người khác không được thấy, mà về nó mở tâm. Nhiều người vô chùa thấy hình Quan Âm, về đêm băng đêm ngủ thấy chim bao, thấy ngài tới giáo dục, là người có thiện tâm tu học mới có cái đó, còn không có thiện tâm tu học thì không có cái đó. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hiểu nhiều con đường phát triển được, nhiều con đường có thể khai tâm, chứ không phải này cứ bo ôm có một việc, bo ôm một việc không làm gì được. Phải hiểu chỗ này. Cho nên các bạn về đây giữ phần thanh tịnh trong một tuần, rồi có thời giờ bàn bạc những gì mà tôi đã thuyết giảng cùng các bạn. Vì sự năng trước của các bạn em đã ôm từ đời đến đây, bắt buộc phải giảng như vậy để mở tâm, giải nghiệp tâm cho các bạn, để các bạn có cơ hội thức tâm trên đường tu học. Chứ không phải là bước vô đây là các bạn đã tu được chưa. Sự động loạn ôm rác rến rất nhiều trong mình, thì bây giờ tôi là một người có trách nhiệm xúc những phần đã đi. Rồi lần lần các bạn sẽ cảm thấy nhẹ và thấy rằng ta phải tự chủ. Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó mở tâm mở trí, lập lại trật tự cho chính mình. Quy nhất trong nội tâm nội tạng của chúng ta, chúng ta mới có cơ hội điều khiển. Còn sơ sẩy một chút thì cảnh đời nó phỉnh chúng ta và nó tiêu diệt chúng ta trong một phút khắc. Các bạn biết bạn là chúng sanh, chúng sanh là bạn, thì lúc nào các bạn cũng có cái tâm tư vui hòa hướng độ mọi tâm linh. Còn các bạn tranh chấp thì luôn luôn trói buộc, và nó làm cho thần kinh khối óc của các bạn càng ngày càng yếu. Mà càng ngày càng yếu rồi thế nào? Một luồng gió thôi nó giật bạn chết người giữa đường. Đó, càng ngày càng giận hờn người ta, càng ngày làm tâm hồn càng yếu, thì một luồng gió thôi, chứ không phải cần người ta đánh. Các bạn thấy chúng ta đang sống với luật trời chứ. Chứ đừng nói tôi mạnh tôi không sợ, tôi ra gió không sao. Nhưng mà một chút là bị. Người Việt Nam ta thường nói trúng gió, một chút là chết rồi. Mới thấy ngon lành đó, chút nữa chết. Trong cái cơ thể cấu trúc siêu nhiên này có quần áo ăn mặc, quần chúng lo cho chúng ta đầy đủ, không thiếu gì hết. Chúng ta hạnh phúc vô cùng, nên vui lên. Các bạn vui hòa thực tập tu tiến thì cơ tạng các bạn không có bị hư hao. Mà giận hờn buồn bực là cơ tạng phải tiêu hao trong nắm tấm bất chân tự sát. Phải nhớ cái câu này, đó là cái luật trời thế gian kêu bằng bệnh. Bệnh là tội, đang xử bị xử tội là vậy. Cho nên tất cả chúng sanh không hiểu lấy mình mà bị đâm loạn. Cho nên ngày hôm nay càng ngày con người càng ngày càng ác ôn, càng động loạn, càng tranh chấp, càng dồn cục và không có lối thoát. Cho nên chúng ta được về trên chứng giám và được giữa con người và con người trao đổi trong cái thực hành, và để truyền pháp cho chúng ta, đem điển vào tâm chúng ta, để chúng ta có cơ hội tu học và tiến hóa là một điều may mắn vô cùng. Cho nên các bạn phải giữ lấy trung tâm bộ đạo và co lưỡi răng cờ răng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lần lần các bạn sẽ mở tâm mở trí. Các bạn tu càng nghe chừng nào, cho tôi nhiều câu hỏi chừng nào, thì các bạn sẽ được thăng hoa nhẹ nhàng nhiều chừng ấy. Hôm nay vui mừng được gặp tái ngộ các bạn ở đây, rồi hôm nay tôi giảng những điều gì, các bạn nên chiều nay hay trưa nay bàn bạc lại. Tối nay chúng ta đúc kết nhiều câu hỏi, thật tình, thật tâm trong gia đình, chứ đừng có khách khứa nữa. Thì chúng ta mới đồng học đồng thiên được, để thao gỡ những cái gì mà nó có thể chê lấp làm nặng tâm hồn của chúng ta. Chúng ta phải gỡ hết và không có lưu trữ trong nội tâm nữa. Đến lúc chúng ta ra về thì cảm thấy nhẹ nhàng, và chúng ta thấy được tu luyện được tâm hồn, và đã làm sạch những gì mà chúng ta đã mang nặng từ nhiều kiếp. Cho nên học về điển phải thấy cái giá trị siêu việt của bề trên, và thấy sức mạnh của đấng từ bi đã quán độ chúng ta từ giây phút khắc trong lớp học. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa thầy, con có một vài thắc mắc nhỏ, con muốn nhờ thầy giải đáp một con. Là theo như con được nghe các bạn đạo đi trước hay là đọc qua các sách nói thì là trên đường tu học của mình thì khi mình có những ấn chứng, tức là mình phải qua xuất vía trước rồi mới xuất hồn sau thầy. Nhưng mà con không biết là xuất vía thì trong cái tư thế nào, khi mình hành thiền và xuất hồn thì trong tư thế nào thưa thầy?
Cho nên muốn xuất vía hay là xuất hồn phải tìm ra cái bằng chứng. Trước khi tu tôi mới tò mò tôi tìm chú cha cô loan của tu của nơi cô lên tôi tam thập tam thiền, ví dụ vậy đó. Tức quá tôi phải đi tìm. Đó là cái gì đi tìm? Cái vía đi tìm. Là cái lệnh của chủ nhân ông, sự sáng suốt này tại sao mình không có, mình hạ lệnh cho nó đi tìm. Ngày đêm nó cứ tò mò tam thập tam thiền chỗ nào mà chỉ lo gì cứ nói tam thập tam thiền. Nó cứ thắc mắc nhiều, nghe trong lỗ tai, thắc mắc ở chỗ đó. Đó là cái phần vía. Phần vía là thừa cái lĩnh của chủ nhân ông. Cái phần hồn nó đi tìm cho được tam thập tam thiền, xuất hồn cho được để đảnh lễ Phật. Nó nói vậy đó. Cho nên mỗi người tu của chúng ta kêu xin xuất hồn đảnh lễ Phật, đặt một cái mục tiêu xuất ra, bỏ sự trần trược của thể xác này để đi tới một thanh cao. Đó. Cho nên cái vía nó phải đi trước. Cái vía là nó phó. Cứ như cái áo của con bận đây là nó đại diện cho con. Thấy rõ chưa? À, nó là cái phần của vía. Nó đại diện mà. Tới gặp người ta bận áo chỉnh tề là cái áo nó đại diện. Cái vía nó đại diện chủ nhân ông chưa? Rồi họ mới bắt tay bonjour nói chuyện với mình. Thấy không? Thì luôn luôn cái vía phải đi trước. Cái vía phải tranh đấu, cái vía phải đụng chạm, cái vía phải chịu khổ, tùy theo sự mong muốn của chủ nhân ông. Cho nên ở thế gian hai vợ chồng cũng vậy. Ông chồng mà say sưa, bà vợ phải phục vụ nhiều lắm. Thấy chưa? À, ông chồng mà tu rồi, bà vợ lại bớt. Mà bà vợ ham muốn chuyện trần tục đó, thì ông chồng cũng phải phục vụ. Thấy chưa? À, cái đó để cho hiểu cái vía là ở chỗ nào. Bây giờ một đêm, cái vía lệnh thuộc gì bên ngoài đại diện. Một đêm con cứ đánh cờ bạc, chơi tới sáng, sáng ở mặt mày bơ phờ, phải hành cái vía khổ không? Tại sao ông chủ nói tao nhất định tối nay tao phải ăn thằng đó hết tiền. Tôi quánh cờ bạc, ăn thằng đó hết tiền. Thì cái vía nó phải khổ, nó làm việc hoài. Nó khổ, tay chân, đây là cái vía. Thấy không? Cho nên khi người mới tu á, thì cái vía phải mệt nhọc. Ê ạch lo soi hồn, lo làm pháp luân, rồi trong đó nó có bán tín bán nghi. Cứ chập là đúng, chập là không. Đó, chập nói mình chơi cái này chắc khùng quá. Đó, nó đủ chuyện là tại sao? Cái vía nó làm không kịp, thì lục căn lục trần nó vươn lên và nó nói rằng nó muốn giành lại cái quyền làm chủ. Chỉ như cô có cái tiệm mướn 12 người làm công, mà bây giờ nghe chủ lo không kịp thì cái tuổi nó lấn áp nó làm chủ. Mà bây giờ mình giành cái quyền lại, nó mới chờ cơ hội để nó lấn lên nó làm. Phải hiểu cái lục căn lục trần rồi mới hiểu cái vía. Cái phàm tánh của mình đây nè, một chập ngồi đó cái nghĩ bằng đầu thích vô vi, nói gì lắm, rồi tôi cũng thấy gì cái chán vô vi. Đó là tuổi lục căn lục trần nó chán, vì nó sợ chủ nhân ông nắm lại chủ quyền, nó không có cơ hội làm chủ nữa. Thấy chưa? Thì chúng ta hiểu được cái này, chúng ta cương quyết điều khiển nó, bắt buộc nó phải tụ. Vì trước kia tôi dạy các người làm chủ một cách mờ ảo. Bây giờ tôi dạy các người làm chủ một cách thực tế và xác suốt. Phải trì niệm danh Phật, bác nó niệm Phật. Đó, thì lặp lại rồi mình mới thấy thế ra. Trước kia những chuyện động loạn ngày nay xảy ra là do mình an bài cho nó, chứ không phải nó thu về. Thì lúc đó mình mới thấy rằng tha thứ luật căn luật trần. Nhưng mà phải trì tâm để xây dựng cho luật căn luật trần tiến hóa thì cái vía nó được nhẹ. Lúc đó hai người gặp nhau, khi mà thanh nhẹ rồi thì hai người vía hồn gặp vía rồi. Lúc đó nghe đàn bà ngồi thiền nó thấy một cậu trai đẹp, tại sao tôi nhớ hoài? Mà tất cả những người ở thế gian muốn tôi không nhớ, mà tôi cũng nhớ cậu đó hoài. Thi thơ, phong phú, sáng suốt vô cùng, ăn nói lễ độ, tôi thích. Thấy không? Đàn ông cũng vậy, thấy có cái cô này cô đẹp mà cô hợp tình hợp ý mình quá. Vợ nhà mình cũng quên, mà thấy cái cô này mình nhớ hoài trong tâm thức. Đó là cái hồn vía gặp nhau. Đó. Rồi khi mà biết được cái vía rõ rệt thì tự nhiên phân ra rõ rệt, thì thấy cái hồn đi và về đang lo này. Cái hồn lo tu thì cái vía nó mới được tịnh, còn hồn không có lo tu thì cái vía nó đậm, nó tranh chấp, nó thị phi, nó nói chuyện người ta, nó tính hơn tính thua, tính lời tính lỗ, là cái vía nó tính, nó đề nghị cho chủ nhân ông. Chủ nhân ông ồ được, làm có lợi là được, làm giàu cho tao là được. Cứ dậy thét là ngu, người thế gian ngu. À, bắt cái vía làm việc nhiều quá mà cái hồn rốt cuộc không hưởng được gì hết. Thấy chưa? Cho nên ông chồng không nên hành con vợ nhiều quá, vợ không nên hành chồng nhiều quá. Làm một người bạn đời để trao đổi, học hỏi, để tiến hóa thì được. Còn người này hành người kia rồi rốt cuộc hai người cũng ngu hết. Con thấy chỗ này không? Đã muốn thấy hồn thấy vía phải lấy cái bằng chứng để phân ra. Còn tu thanh tịnh rồi thì xuất vía trước. Vía phải đi tìm đường tiến hóa. À, trình độ con ở trung thiên, con phải trở về trung thiên trước, trước khi cái hộp đó đã trăm năm chim bao thay, nó đã là cái vía.
Thưa thầy, như khi mà con đang nhập định đó thầy, con thấy có vài ứng chứng nhỏ nhỏ, bởi vì con biết là con đang ở trong trạng thái nào, xin thầy giải đáp cho con. Là có khi con thấy con đang nhập định, con thấy con ra, con đang đi chơi trên con đường hay qua cánh rừng xanh, cây cỏ đẹp gì đó thầy. Có khi thì con thấy con như là con đi, mà con thấy là con bay, mà con thấy như là con đi trong một cái vùng ánh sáng chan hòa. Mà con đi như con bị con như con có cảm tưởng con ngồi trên xe hay trên máy bay mà lệ lắm thầy. Cái gió nó cản đẩy ngược con ra phía sau. Rồi có khi thì con thấy có từ cổ con lên tới trên đầu, khuôn mặt con không nó đứng nó nhìn con, mà con thấy cả những cái nét gì mà trên khuôn mặt con nữa, mà nó trẻ mà nó dễ thương lắm thầy. Thì con không biết là con đang
đang là cái vía đó.
Dạ.
Cái vía đó mà nhớ nó hoài á. Dạ. Cũng như tôi đã phân tích, bởi vì sẵn là phân tích cho tất cả bạn đạo biết, tu cố gắng sẽ thấy đó là con đường chúng ta trở về với chính mình, thấy không? Và lúc đó mới thấy rõ con đường về nguồn cội, không lệ thuộc bởi sự kích động và phản động của thể xác nữa, thấy không? Xuất ra được rồi mới kiểm soát được ngũ hành của mình. Lúc mình sanh là mình hòa, lúc mình khắc là mình tức, mình giận, mình giải tỏa tức khắc. Cái buồn vui lúc nào cũng có, ông trời có buồn có vui chứ, có trời nắng có trời mưa chứ, nhưng mà ông quán thông được buồn để làm gì mà vui để làm gì thì cái đó nó cũng không buồn và không vui. Mà quán thông không được cái giá trị của buồn vui á, là buồn vui mãi mãi và khổ tâm mãi mãi. Thấy không? Buồn để làm gì? Buồn để có cơ hội thức tâm. Trời âm u nhưng mà chúng ta còn có sự bảo vệ của bề trên. Thấy không? Sau cái buồn là cái gì? Sự vui. Sau cái tâm tối, sau cái hoàng hôn là có bình minh. Đó, mình hiểu, mình quán thông cái đó thì cảm thấy không có gì kêu mà buồn vui. Nhưng mà đó là bài học của nhân sinh. Mỗi người phải học cái vui cái buồn mới có cơ hội tiến hóa. Còn không học cái vui vui cái buồn là người đó không bao giờ được tiến hóa. Chỉ chấp trong vui và mê trong buồn cũng không có tiến hóa được. Thấy không? Cho nên con đi tu mà cái vía nhẹ vậy thì thấy thảnh thơ, mặt mày vui tươi, có cái gì đáng buồn, mà dễ ăn năn nữa. Con thấy không? Bây giờ đi tu nữa rồi con sẽ thuyết cho tất cả mọi người nghe. té ra con đường về nguồn cội đâu có phải một mình ông Tám, con cũng đi được và tất cả mọi người sẽ đi nếu chịu đi. Còn đây không? Đó, đó rất dễ. Chứ đừng nói tôi ra tôi ngồi tôi thuyết pháp như ông Tám, không được. Ông Tám đâu có nói thuyết pháp gì. Ông Tám nói sự thật, cái gì ông đã làm, ông đã đạt, ông đã được. Mà trong đó có con, mà có tất cả mọi người chịu làm là được. Thấy rõ chưa? À, nó rất thực tế. Chứ không có dưới cái xảo ngôn, không có đặt những cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ nữa. Cái thực tế nó phải đi như vậy. Nó phân ở trong cái khoa học quyền bí, chứ không có cái ảo ảnh nữa.
Phát triển vô cùng chân ý thức, tâm can vẫn lặng hồn.
Minh Châu xuất hiện trần chi giác, ngã quỷ quy hàng chẳng gian vô.
Thiên giới vui hòa đồng, tử hòa đến nơi.
Vốn quý cuộc đời là hai chữ chân băng, tử bạn giúp đỡ khai tâm khai đời. Lẽ đời lẽ đạo thật quyền diệu thân sâu, để giúp mọi người không sai lầm trong cuộc sống.
Sạch nên lắm mê chuyện đau buồn.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vovi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.